không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Có một thủ lãnh đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao ông nói tôi nhân lành? Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn ông biết các điều răn: chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính mẹ. Ông ta nói: tất cả những việc đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời. rồi hãy đến theo tôi. Nghe vậy, ông ta buồn lắm, vì ông rất giàu. Đức Giêsu nhìn ông ta và nói: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Những người nghe Đức Giêsu nói liền hỏi: thế thì ai có thể được cứu? Người đáp: những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây có ai làm vua không? Ở đây có ai làm vua không? Không. Đây toàn là dân không. Ở đây có ai làm linh mục không? Dạ có cha. Vua với linh mục với dân, ai làm thánh dễ?
Dân làm thánh dễ.
Hả? Dân làm thánh dễ.
Cha.
Cha làm thánh dễ. Ai làm thánh dễ?
Không ai cả.
Không ai cả. Đúng thưa anh chị em, chẳng có ai có thể làm thánh được. Mình chỉ có thể làm gì thôi? Làm quỷ. Các người nói chúng con là quỷ hết. Mà đúng thật, trong mỗi người chúng ta đều có cái chất quỷ ở trong mình. Nơi mỗi người có chất thánh mà cũng có chất tục ở trong đó. Có chất thiên mà cũng có chất tục ở trong đó. Có thiên thần và cũng có ma quỷ ở trong đó. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta không ai tự mình có thể làm thánh được đâu. Vậy thì sao bây giờ? Giống như mấy người đến hỏi Đức Giêsu, vậy thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu đáp: những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Những gì mình nghĩ rằng không thể được. Dân làm thánh được không? Không. Vua làm thánh được không? Không. Linh mục làm thánh được không? Không. Những gì không thể được đối với loài người thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Vậy thì vua cũng có thể làm thánh được, linh mục cũng có thể làm thánh được, dân cũng có thể làm thánh được, bất cứ ai cũng có thể làm thánh được hết. Vì Chúa mời gọi anh em hãy nên chọn lành, anh em hãy nên thánh. Vì như cha anh em là đấng chọn lành, cha anh em là đấng chí thánh. Vậy thì ngày hôm nay, thưa anh chị em, ngày 25 tháng 8, chúng ta mừng kính hai vị thánh. Một là vua, hai là linh mục. Vua đó là vua Louis thứ 9 nước Pháp, và linh mục đó là Giuse Calanzas. Mừng chung vào ngày 25 tháng 8. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vua với linh mục là nói ai trước đây? Vua trước hả? Rồi, vua trước. Cái gì cũng phải vua. Thưa anh chị em, nước Pháp họ rất tự hào vì họ có thánh địa là Lộ Đức. Ở đây ai đi Lộ Đức rồi giơ tay? Ồ, đi Lộ Đức rồi. Xin chúc mừng những người đã được đặt chân đến thánh địa, một tràng pháo tay. Lộ Đức đó có chuyện gì xảy ra? Hả? Đức Mẹ hiện ra năm 1858 và tuyên bố rằng ta là nữ vương vô nhiễm nguyên tội. Để xác định lập trường của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông năm 1854. Nước Pháp tự hào vì có thánh địa Lộ Đức. Việt Nam tự hào vì có gì? Có Đức Mẹ La Vàng. Có thánh địa La Vàng. Rồi nước Pháp họ cũng tự hào thêm một điều, đó là họ có một vị vua làm thánh, đó là vua Louis thứ 9 mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8. Việt Nam cũng tự hào vì có bao nhiêu thánh? Bao nhiêu? 118 thánh tử đạo. 17 mới thêm một vị nữa. Là 118 thánh tử đạo. Nhưng mà thánh không tử đạo có ai chưa? Thánh không tử đạo có ai chưa? Có một vị sắp sửa. Ai? À, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã được chấp nhận hồ sơ phong thánh, tiến hành thủ tục làm hồ sơ để phong thánh. Từng giai đoạn 1 đã kết thúc giai đoạn 1. Về giai đoạn 2 là chờ những phép lạ. Đầu giai đoạn thứ 3 là tuyên phong hiển thánh. Cho nên chúng ta vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng, và chắc chắn điều đó phải xảy ra. Nhưng mà điều quan trọng là anh chị em mình có tin tưởng, có cầu nguyện hay không, thế không ạ? Hay là mình xính hàng ngoại, chê đồ lô, đồ nội. Đôi khi trong nhà đạo mà cũng thích đồ ngoại chứ mới khổ ấy. Phải không? Có khi cha nước ngoài về giảng họ thích thích. Ủa, có cha nước ngoài về giảng, đúng không? À, cha đó bên Mỹ về thôi nha, cha đó bên Pháp về đó. Thế thì tôi ở Việt Nam, tôi qua Mỹ tôi cũng được là hàng. Ở trong nước chê à? Hà Nội tôi sang không, không được sang Mỹ thì tôi đi bộ qua Campuchia được không? Được, tôi cũng thành hàng ngoại, được không? Ơi, trong nhà đạo mà còn so sánh hàng nội với hàng ngoại nữa. Trước mặt Thiên Chúa có nội với ngoại gì không? Có cao có thấp gì không? Có trên có dưới gì không? Có phân biệt giàu nghèo sang hèn tốt xấu trắng đen gì không? Không. Có phân biệt Việt Kiều với lại Việt ấy không? Không, không phân biệt. Vậy mà chúng ta cứ phân biệt. Cho nên Chúa làm cho mình đánh tan cái sự phân biệt đó, là Ngài gọi cả vua cũng làm thánh, mà linh mục cũng làm thánh, rồi giáo dân cũng làm thánh. Trong 118 thánh tử đạo ở Việt Nam có nhiều giáo dân lắm chứ, phải không ạ? Có giám mục, có linh mục, có tu sĩ và nhiều giáo dân. Trong số đó có một người rất đặc biệt, chỉ có một mà thôi, à, nữ thánh tử đạo Ine Lê Thị Thành. Hãnh diện lắm chứ, phải không? Một tràng pháo tay nữa để mình cũng hãnh diện với nước mình chứ. Thôi vì chúng ta đi qua Pháp chơi đi. Thích thằng ngoại đi qua Pháp chơi để biết coi vua Louis thứ 9, vua nước Pháp, làm sao mà một vị vua có thể làm thánh được. Vua Louis thứ 9 sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214, con của vua Louis thứ 8 và mẹ là bà Blanche de Castile. Con vua thì lại con sãi thì quét lá đa. Vua Louis thứ 8, bây giờ tới con là vua Louis thứ 9. Còn mình thì con ai? Con dân thì sao? Con dân thì làm gì?
Con dân thì vẫn làm con dân.
Còn con Chúa?
Con Chúa.
À, cho nên cái điều quan trọng, cái rất là quan trọng và rất là hãnh diện mà mình lại quên, đó là mình là con Chúa. Người ta hãnh diện vì là con vua lại làm vua, thì tôi con Chúa, mãi mãi cứ là con Chúa. Sướng không? Con phải đứng mà nhìn, trời ơi, nó được làm con vua, nó được làm con chủ tịch, nó được làm con tổng thống. Tôi thấy là sao người ta cứ để ý đến những cái chuyện của những ông tổng thống với những bà hoàng hậu. Ô, tổng thống đi chơi rồi dắt hai đứa con nó vô xem phim, trong do rạp hát xem phim thì có gì đâu. Ui, mà cũng phải đưa lên mạng như là một cái chuyện biến cố lạ lùng, tổng thống và hai con đi xem phim. Ôi trời, cứ làm như là họ không bao giờ đi xem phim bao giờ. Anh Diệm thấy mà, thì ông là người thường thì ông vô ông giống như một người thường thôi. Khi nào ông thi hành cái chức vụ của ông là tổng thống thì ông là tổng thống, còn ngoài ra thì ông phải sống như một người bình thường chứ, đúng không ạ? À, tại sao mà quá quan trọng như vậy phải chú ý đến con của tổng thống đi xem phim? Jesus, còn biết bao nhiêu con của dân nó chết đói thì chẳng nói hả? Ừ, Bây giờ bao nhiêu em bé này về Tết Trung Thu đến nơi này, đang mong có cái bánh Trung Thu mà không có thì chẳng ai nói năng gì. Con Tổng thống đi ăn phở cũng đưa lên mạng. Tổng thống đi dạo ở đường Sài Gòn gì đó, ăn tiệm phở nào đó, rồi từ đó cái tiệm phở đó được nổi tiếng vì gắn tên là tiệm phở này đã được Tổng thống đến ăn. Mai mốt tôi cũng đi đến tiệm Cháo Lòng, tiệm Cháo Lòng đấy được Cha Long đến ăn Cháo Lòng. Được không? Tại sao mà người ta cứ phải chú ý đến cái chuyện quá trần tục, quá thế gian như vậy? Trong khi đó bây giờ chúng tôi đang là cân đo đong đếm này, này. Là giờ cái bánh Trung Thu là 8.000 này, bánh Trung Thu là 10.000 này, bánh Trung Thu 11.000 này. Bây giờ làm sao chọn bánh nào bây giờ? Nhìn bánh to thì ngon mà thấy giá tiền nó không ngon. Bánh nhỏ nhìn nó không ngon mà giá tiền nó ngon chứ không phải là ngon.
Khổ quá,
giá mà 1-2 cái thì chả nói gì. Còn đây 30.000 cái cho đến 40.000 cái để cho 30-40.000 các em thiếu nhi nghèo ở vùng sâu vùng xa nó có được cái niềm vui ăn cái bánh Trung Thu. Tại sao? Vì mình nhớ cái thuở xa xưa của mình, thuở còn bé, mỗi lần Tết Trung Thu thèm lắm, làm gì mà có được cái bánh Trung Thu mà ăn. Cả nhà 4-5 chị em có được cái bánh bé tí, lấy cái dao cắt nó ra chỉ sợ nó rớt. Những cái mẫu mà làm gì có trứng gà, nó chỉ có tí bột với lại đậu sen với lại đậu xanh gì đó, mà cắt xong là cái dao đó phải mút cho sạch, đâu cần rửa. Rồi cái bánh mà cầm rồi cũng chẳng cần phải rửa tay. Tại sao?
Mút hết rồi.
Cái mẫu nó rớt xuống đất vẫn còn chấm mình liếm nữa cơ mà, có sao đâu. Chẳng chết chóc gì cả, nó thèm như thế. Thì bây giờ biết bao nhiêu những em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa, còn có tháng nữa Tết Trung Thu rồi, vì nó thèm lắm. Giờ phải cân đo đong đếm sao đây. Cái điều đó lại chả phải là cái mình bận tâm, lại phải bận tâm là con Tổng thống đi ăn phở, về đi coi phim là thế nào, đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, khi mà cái ông Louis này, ông là con vua đấy, nhưng mà ông không nghĩ rằng là mình con vua thì cứ làm vua, nhưng mà con vua thì phải sống làm sao như là một người dân, để mà cảm thông được với người dân, cảm được cái nghèo, cái khổ của người dân như thế nào. Mình bây giờ anh em linh mục tu sĩ, rồi những người tương đối có đồng ra đồng vào, chắc mình chẳng bây giờ nghĩ đến cái lo là làm sao Tết Trung Thu này gia đình mình có một cái bánh. Đơn giản móc tiền ra, mày ra ngoài kia mua một cái bánh gì đó, nhân gì, nhân vi cá với lại bào ngư với vỏ bào gì đó, thấy vậy ăn cho nó sang, đơn giản quá. Nhưng mà cái gì sợ cười à, xin lỗi, vợ không ăn được, tôi không có quen cái từ nó chuyên môn quá, có được nếm cái bào ngư là cái gì đâu, bào ngư phải không chứ không phải vỏ bào. Thì bào ngư, vi cá, quên, tôi lại tưởng vảy cá với lại vỏ bào. Vi cá và bào ngư chứ không phải là vảy cá và vỏ bào. Rồi nhớ rồi, để phải nếm một cái mới biết, chứ không nếm thì cũng chẳng biết nó làm sao. Thế thì mình thấy rằng là nếu mà cái ông vua ấy, ông chỉ nghĩ ông làm vua thôi, ông ăn sung mặc sướng, ông hưởng mọi thứ, thì chắc chắn ông cũng giống như là người nhà giàu ở trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa nói ông còn thiếu một điều thôi, là bán hết tất cả cái đó mà cho người nghèo. Ông ta buồn, ông ta sụ mặt, buồn vì ông ta có nhiều của cải. Anh chị em có nghe ai nói là, mình chỉ nghe hát là ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu, có ai ôi ta buồn vì ta giàu không? Mà trong bài tin mừng này có chứ, lại kỳ nhỉ. Ông ta nghe, ông ta buồn lắm vì ông rất giàu. Đọc tin mừng cái chỗ này tôi thấy nó kỳ nhá. Nghe vậy ông ta buồn lắm vì ông rất giàu. Rồi thôi để vậy. Không, mà tôi thấy rằng là tại sao mà lại buồn vì rất giàu.
À,
cái lạ lùng ở chỗ đó, lạ lùng ở cái chỗ là đáng lẽ là người nghèo thì mới tôi buồn vì tôi rất nghèo, phải không? Và đây lại nghe vậy, ông ta rất buồn vì ông ta rất giàu. Vậy bây giờ mình có thể nói ngược lại không? Rất buồn vì rất giàu, vậy rất vui vì có không? Sẽ làm gì có chuyện đó?
Chẳng tin tưởng và tin Chúa là cảm thấy hạnh phúc cả.
Không phải, không phải là rất vui vì rất nghèo. Cái đây này, ông ấy rất rất buồn vì rất giàu. Đó là chuyện của ông, tôi không biết. Vì tôi không có giàu, tôi không có biết nó cái cảm giác mà rất giàu thì rất buồn nó như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ biết chắc một điều là tôi rất nghèo. Mà có phải kết luận là cho nên tôi rất vui không? Không được. Không phải là vì tôi nghèo mà tôi vui. Không bao giờ có chuyện đó. Chẳng có ai mà nghèo mà vui cả. Phải không ạ? Chẳng có phải là vì ông ấy rất giàu cho nên ông rất buồn. Và vậy mình suy ra vậy thì tôi rất nghèo cho nên tôi rất vui. Chuyện đó không? Không. Tôi nghèo mà tôi vui là vì
tôi có lòng
thương xót ở trong đó. Nếu mà không có lòng thương xót thì chả sao mà vui được. Nghèo cũng buồn mà giàu cũng buồn. Ông ấy giàu, ông ấy buồn vì ông không có lòng thương xót. Mà không có lòng thương xót thì ông không có thể nào mở lòng ra, ông chia sẻ cho người khác được. Ông không cảm nhận được cái nghèo nó đang đói, đang khổ như thế nào. Còn nếu mà ông có lòng thương xót thì ông ấy vui mừng vì ông ấy rất giàu, để ông ấy có của mà chia cho người khác. Phải như vậy chứ. Chứ chẳng phải là vì có của mà buồn, mà cũng chẳng phải vì không có của mà buồn, cũng chẳng phải vì nghèo mà vui, mà giàu vì mà vui. Không. Giàu hay nghèo không đem lại cho ta niềm vui đích thật, và cũng chẳng làm cho ta phải buồn đến mức chết đi được. Nhưng mà cái điều quan trọng là có lòng thương xót của Chúa ở trong ta hay không. Khi mà ta có lòng thương xót rồi, Chúa nói Faustina rằng ngay cả con không có gì để cho người khác, con không có của đấy, nghèo đấy, con có thể thực thi lòng thương xót được không?
Được.
Bằng cái gì?
Cầu nguyện.
Cầu nguyện và có ba mức độ thực thi bác ái, thực thi lòng thương xót là bằng cầu nguyện, bằng lời nói và mới bằng hành động, bằng việc làm. Quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình thôi. Hỏi đi. Có ngày hôm nay khỏe không? Hỏi đi. Dạ cái gì, khoanh tay cái dạ gì, hỏi coi. À, đó là mình đang thực thi lòng thương xót bằng lời nói đó. Thế không ạ? Và lát nữa đây mình cùng đứng lên mình cầu nguyện, đó là mình cũng thực thi lòng thương xót bằng cầu nguyện. Rồi ra về nếu mà ai có của gì thì chia cho người khác, còn nếu mà ai có của mà sợ đem về trộm nó lấy, cướp nó lấy thì để lại đây rồi đi mua bánh trung thu cho người nghèo, đỡ khổ không? Có phải an toàn không? Có phải an toàn không? Thế thì rõ ràng là không phải là vì có của hay không có của mà vui hay buồn, nhưng mà khi mình có được lòng thương xót hay không có lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, không đón nhận Chúa là đấng giàu lòng thương xót vào trong cuộc đời của mình thì giàu hay nghèo vẫn cứ buồn. Vẫn cứ buồn. Nghèo vì nghèo tôi buồn là vì tôi không có của. Còn tôi giàu tôi cũng vẫn buồn vì là tôi không muốn chia sẻ cho ai. Cho nên cứ vẫn buồn thôi. Thế không ạ? Vì vậy mà ông vua Louis này, ông ấy được làm thánh không phải vì ông ấy là vua, không có, cũng không phải vì ông giàu, nhưng mà vì ông ấy có được lòng thương xót của Chúa ở trong ông, và ông đem đi thực hành lòng thương xót nơi những người dân mà Chúa trao cho ông nhiệm vụ là chăm sóc, chứ không phải là nhiệm vụ là cai trị. Chúng ta hay dùng chữ cai trị, ngay cả là trong đạo cũng dùng chữ cai trị, không có cai, không có trị ai cả. Chúa đâu có bảo Phêrô là này con yêu mến thầy không? Dạ có thầy, con yêu thầy, biết con yêu mến thầy, vậy hãy cai trị dân ta, có cai trị chiên của ta không? Mà là cái gì?
Chăm sóc,
chăm nom. Chăm nom, chăm sóc chứ không cai trị. Vì thế mà vua Louis này ông ấy trở thành thánh là vì ông không có cai trị người dân. Như Đức Giêsu nói, người làm đầu thì dùng quyền mà cai trị người khác, còn trong anh em thì không được như thế. Không được như thế chứ không phải là không nên nhé. Không được cũng là không được phép làm như thế, mà làm như thế là chết, chứ không phải là muốn làm thì làm, không làm thì thôi, không sao. Chỉ là lời khuyên, nhưng mà là lệnh truyền nơi anh em thì không được như thế. Ai làm đầu thì cúi xuống mà hầu thiên hạ, người làm lớn thì phải trở thành người thấp nhất ở giữa anh em mình. Cho nên vua Louis này là nhờ gương mẫu đời sống thánh thiện của người mẹ đã ảnh hưởng sâu đậm đến Louis thời niên thiếu. Vì thế mà khi đến tuổi trưởng thành, Louis vẫn thường nhắc đi nhắc lại lời của mẹ nói với mình rằng: mẹ thà thấy con chết trước mặt mẹ còn hơn là thấy con phạm tội trọng. Có người mẹ nào, người cha nào dám nói với con mình như vậy không? Bố mẹ thà chết, thà thấy con chết trước mặt bố mẹ còn hơn là thấy con phạm tội trọng. Giống như là Đa Minh Savio có câu châm ngôn: thà chết chẳng thà phạm tội. Đa Minh Savio thánh trẻ chết năm 15 tuổi, cậu bé giúp lễ, thà chết chẳng thà phạm tội. Còn mẹ của Louis nói rằng thà thấy con chết trước mặt mẹ còn hơn là thấy con phạm tội. Vậy mà có những người mẹ lại nuôi dưỡng chiều chuộng con mình phạm tội vì sợ con mình nó buồn, nên nó dung dưỡng con mình quá sức, lấy xe nó lạng lách rồi nó đua rồi nó làm gây tai nạn cho người khác, rồi thì công an bắt. Bố chỉ cần nhắc cú điện thoại ra gọi một cái là nó ra. Tội nghiệp mấy ông công an bắt vất vả đuổi toát mồ hôi hột ra bắt được nó, chưa xử lý gì xong đó có một cú điện thoại của anh Sáu hay cậu Bảy gì đó gọi thả nhỏ nó ra. Như vậy thì làm sao mà cái thằng đó nó có thể ngoan, có thể khá hơn được? Nó nghênh ngang coi thường cả pháp luật, vì bố nó sống trên pháp luật. Mặc dù đúng ra bố nó phải là người giữ pháp luật, cầm cân nảy mực chứ, đúng không? Cho nên bố mẹ của Louis dù nó biết rằng đây là quý tử của mình ấy, nhưng mà thà thấy con chết trước mặt mẹ còn hơn thấy con phạm tội trọng, mất lòng Chúa. Louis lên ngôi kế vị năm mới 12 tuổi. 12 tuổi lên làm vua. Dễ hư không? Rất dễ hư. Thấy không? Càng bé càng trẻ mà danh vọng sớm bao nhiêu thì càng dễ hư bấy nhiêu. Hư đốn lắm. Rõ ràng. Những câu cậu ấm cô chiêu, cậu ấm cô chiêu, dựa vào bố mẹ, rồi thì lộng hành quyền thế, coi thường cả pháp luật, coi người dân chẳng ra gì, và coi cả những người mà có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cũng chẳng ra cái gì, vì mình có thần có thế mà, ngon mà. Cho nên vua Louis này nếu mà không được bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ ngay từ nhỏ mà lên ngôi vua lúc mới 12 tuổi, vua bố băng hà sớm, vua con lên nối ngôi nhờ có bà mẹ, bà Nhiếp Chính, bà ấy hướng dẫn, cho nên Louis không sa đà vào cái con đường giống như là Việt Nam mình có ông là vua Lê Ngoại Triều, Lê Long Đĩnh, Lê Ngoại Triều ăn chơi trác táng đến mức độ mà không còn sức mà ngồi để mà lên ngai được, mà mỗi lần họp triều chính là nằm, ăn chơi quá không ngồi dậy nổi. Đó, chúng ta thấy là những vị vua thì ăn chơi khiếp lắm, họ toàn quyền trong tay mà. Vua bảo sống thì dân sống, mà vua bảo chết thì dân chết. Có cái gì mà ngoài tay của vua đâu? Vua là Chúa mà. Ta là vua. Thế không? Ta là vua. Mà nếu mà không có ơn của Chúa thì làm sao mà có được một vị thánh là vua Louis thứ 9 được, thưa anh chị em. Tới năm 19 thì Louis kết hôn với Margaret, con gái của quận công miền Provence, và cả hai hạ sinh được 11 người con. Sau khi đánh bại được quân Anh năm 1242, vua trở thành một vị vua nổi tiếng cả về phương diện đạo đức và mưu lược chiến tranh. Khó lắm thưa anh chị em, tại vì mình làm vua phải có mưu lược, phải dùng những biện pháp chính trị. Mà khi dùng chính trị như vậy thì có khi là lấy cái mục đích để biện minh cho cái phương tiện của mình, nghĩa là giữ vững được ngai vàng, dùng bất cứ phương tiện nào dù là phương tiện bất chính. Những người mà ngồi trên ngai, những người mà nắm những địa vị cao ngoài đời, có khi trong đạo cũng thế. Khi mình đã ngồi trên cái ghế cao rồi, nắm cái vị trí cao rồi, không muốn xuống, muốn củng cố cái vị trí của mình, cho nên dùng bất cứ cái phương tiện nào, dùng những nịnh thần, dùng phe cánh của mình để bảo vệ cái ngôi, cái ghế của mình, cái mũ của mình. Sợ mất chức, sợ phải đi vùng sâu vùng xa, sợ phải thuyên chuyển, sợ người ta không bầu cho mình nữa, vân vân. Cho nên đó là một cái cám dỗ kinh khủng lắm thưa anh chị em. Chẳng ai dám nói là mình không muốn đâu, vì không được, cho nên là nói chẳng là tôi không muốn ý. Có đúng không? Tôi đây chứ ai nữa mà nói. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Vì không được cái này làm bộ chẳng là thằng này không thèm đâu đâu. Người ta có bầu cho đâu mà thèm, mới không thèm, mới có thèm tao cũng không bầu. Mà con muốn cũng không được, cho nên chảnh nói rằng không thèm được. Thấy không ạ? Con người của mình mà sao mà dám nói mạnh trước cái bả vinh hoa phú quý danh vọng chức tước. Nhiều khi có những người mẹ cho con đi tu, con hồi ráng đi con, nhịn nhục đi con, rồi làm cha rồi tính con à, khấn xong rồi tính con à. Bà cố, bà cố. Dạ. Cho nên bà có hai con trai đi tu về lấy vợ hết. Bà cố hụt rồi mà. Lại dạ nữa. Khi đăng quang là vua nước Pháp thì Thánh Louis đã tuyên thệ là sẽ ăn ở xứng đáng một người được sức dầu của Thiên Chúa, là người cha của dân tộc và là vua yêu chuộng hòa bình. Thưa anh chị em, dĩ nhiên là các vua khác cũng tuyên thệ như vậy, rồi những tổng thống cũng tuyên thệ như vậy, rồi có khi chúng tôi khi mà lãnh tác vụ linh mục, hay là được bầu làm bề trên, được bầu làm giám mục hay là giáo hoàng cũng tuyên thệ như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Có sống đó, có giữ được cái lời thề đó không? Có giữ được cái lời thề đó không? Có bài hát gì đó, trăng thề đó. Thề dưới ánh trăng, một đêm trăng sáng lung linh, bên đồi cành vắng im lìm, người trai chinh chiến phương này, mơ về một oanh trên đền, còn nhớ ta nhìn nhau, còn nhớ ta là nào. Em ơi xin em chớ quên câu thề, suốt đời có nhau, nhìn trăng anh ước mơ sao, cho mình đừng có xa nhau. Dù anh chinh chiến phương nào, em là ngàn ánh sao trời. Mạnh lắm, hay lắm, nhưng mà cuối cùng khi mà chàng đi chinh chiến ở phương xa mà không về, nàng có còn giữ lời thề đó hay không? Thế không ạ? Lúc mà về nàng còn trung trinh đợi chờ như là nàng Tô Thị ôm con hóa đá chờ chồng hay không? Hay là về đã thấy nàng lên xe hoa rồi phải hát rằng lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế. Vua Louis là người mà đã tuyên thệ như vậy, và vua Louis là người đã dám sống cái lời thề ấy, thi hành nhiệm vụ ấy trong ánh sáng của đức tin. Hai triều đại trước đầy bạo lực, nhưng tới triều đại của vua Louis thì lại đầy hòa bình và công lý. Trên ngai vàng, vua Louis luôn tỏ ra thanh liêm chính trực và hết mực thương dân, đã đặt danh dự của giáo hội và của dân tộc lên trên tư lợi và danh vọng cá nhân. Cái đó là cái khó. Đặt danh dự của giáo hội và dân tộc lên trên tư lợi và danh vọng cá nhân. Thường thì ta làm ngược lại, những người có quyền lấy tư lợi và danh vọng cá nhân lên trên hết, bất chấp giáo hội, bất chấp đất nước nó muốn ra sao thì ra. Đời sống đạo đức của nhà vua mà lại chẳng khác gì là một thầy dòng khổ tu. Này, nghe thử coi, ông vua ông sống như thế này, còn anh chị em mình ngày hôm nay, những người dân sống có được như vậy không nhé? Dự lễ và đọc các giờ kinh mỗi ngày có không? Xưng tội và đánh tội mỗi tuần dám không? Ngoài ra nhà vua còn tìm dịp thể hiện đức bác ái đối với người nghèo và những người bệnh tật. Năm 1244 và năm 1245, vua tổ chức hai cuộc thập chinh thứ 7 và thứ 8 sang thành thánh Jerusalem để chiếm lại mộ thánh Chúa Giêsu. Và lúc trở về thì vua đã xây một nhà nguyện để kính mão gai Chúa Giêsu do hoàng đế Constantino để lại. Lúc 30 tuổi, vua Louis cầm thánh giá cho một thập tự quân. Quân đội của ngài chiếm Damietta ở Nil, nhưng không lâu sau thì do bị kiết lỵ và yếu sức, ngài bị bắt, sau đó lại được thả ra nhờ trả lại cái thành phố mà mình đóng chiếm, và sống ở Syria mất 4 năm. Một vị vua như vậy, thưa anh chị em, nhưng mà lại có lòng sùng kính Đức Mẹ và rất mộ mến chuỗi hạt mân côi. Người ta kể lại rằng thánh nhân không phải là để cho những tham vọng cá nhân hay là quyền lực nó điều khiển, nó hướng dẫn cuộc đời của mình, nhưng mà để cho đức tin hướng dẫn mình cả trong đời sống tư cũng như là trong lúc mình thi hành công vụ, trong tư cách là một vị vua, là một người chồng gương mẫu trong một gia đình, là người cha biết dạy dỗ 11 đứa con nên thân nên người, những con người đạo hạnh. Những ông lớn bà lớn khổ nhất là dạy những cậu ấm cô chiêu, đúng không? Tới 11 người con mày này mà lo cho nó, dạy dỗ cho nó nên người, khó. Khó lắm chứ không phải khó vừa, vì nó ỷ là con vua mà. Cho nên là ai mà dám đánh, ai mà thầy giáo nào đến dạy học nó, dạy công tử, cái gì đó, hoàng tử với công chúa, loạn quạng là mất đầu như chơi, đúng không ạ? Mà nếu mà gặp một cái đứa mà nó ngang ngược, nó hơi tí đua, mách vua, vua hôm nay thầy đánh con, mẹ hôm nay cô giáo đánh con, thầy và cô bà giáo nào dám dạy học của cô, dám không? Thấy chưa? Ngắn lắm chứ. Cho nên phải là bố mẹ của mấy đứa này nó phải như thế nào á, thì thầy giáo cô giáo mới dám dạy, mà như vậy nó mới nên người được chứ. Vua đọc sách nguyện mỗi ngày, sống đạm bạc chay tịnh, thăm viếng người nghèo và các bệnh phong cùi. Làm được không? Vua làm được mà, sao dân không làm được? Cứ gì mình bảo vua mà, đây ông đâu có gì khác mình đâu. Vua đã cho xây trong hoàng cung một thánh đường nguy nga, gọi là thánh đường Saint-Chapelle, và để mạo gai Đức Giêsu mà chính vua đã chiếm lại trong tay quân Hồi giáo. Vua có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt, ăn chay các ngày thứ bảy trong tuần, và mời gọi 13 người nghèo nhất vào trong đền. Tại sao con số 13 biết không? 13 tông đồ. Chắc vậy. Gọi 13 người mà nghèo nhất vào trong đền. Chính tay vua dọn bàn tiệc thiết đãi họ và còn tặng quà cho họ khi họ ra về. Mình cũng có 13 người, nhưng mà 13 người nào? Đại gia. Hả? Những là quý tộc, những đại ân nhân mời vào. Ông là mấy bằng ân nhân rồi, thứ bảy này mời vô nhá. Bà cũng bao nhiêu rồi, thứ bảy này mời vô nhá. Bà không vô là tôi là vua nhà bà. Còn như vậy nữa cơ mà, thân chinh đi cơ mà, chứ phải chơi đâu. Nhưng mà đây mời 13 người nghèo nhất vào trong đền. Rồi vua đọc kinh lần hạt, rồi vua hát ca vịnh, vua tham dự thánh lễ. Và vua đã tỏ ra rất hãm mình, có khi là suốt buổi lễ quỳ gối và dọn mình rước lễ rất sốt sáng. Mấy ông cha mà cử hành lễ cho ông vua cũng run ấy nhỉ. Run không? Nha, cũng run ấy chứ nhỉ. Vua mới liếc cái. Cái ông ấy chứ, ông muốn là vua thì cái ông như trước mặt Chúa vua lại cái gì? Cũng thế thôi, cũng là người phạm thôi, cũng là con người tội lỗi thôi, cũng phải sám hối ăn năn thôi, cũng khô rách áo ôm thôi, có gì đâu mà phải sợ. Tôi chả có gì mà sợ, muốn dâng lễ cho ông tướng ông nào trước mặt thì cũng như thế thôi, phải không? Chứ đâu không phải dâng lễ cho những người giàu thì phải khăn bàn thờ phải đẹp hơn, rồi cái phải ghế họ phải bọc nhung, rồi họ phải có hoa có nơ gì đó. Trước mặt Chúa mà sao lại ông này ngồi ghế bành lại có nơ, còn bà kia lại ghế không có dựa chứ đừng nữa mà có mỏi lưng không bà? Đấy thì sao ông không nhường ghế cho bà ấy? Hả? Đấy, đấy. Tôi thấy không? Chính vì đức tin của nhà vua mạnh như vậy cho nên mới có câu chuyện như sau. Là một hôm có một linh mục đến làm lễ tại nhà nguyện của hoàng cung. Đến khi mà dâng mình thánh thì thấy Chúa Giêsu lấy hình chú hài đồng hiện trên tay linh mục. Mọi người ngạc nhiên thấy phép lạ nhãn tiền như vậy, trên mảng mốt hoảng hốt hối hả chạy lên trình với lại vua Louis: tâu hoàng thượng, Chúa biến hình, Chúa hiện ra, mời hoàng thượng đến coi. Ông trả lời sao? Vậy hả có không? Lên bảo ông cha ông giữ yên mình thánh để tầng hó coi Chúa đâu. Vua chẳng hối hả chẳng gì cả, vua trả lời: ai muốn đến xem thì cứ việc mà xem, còn chấm thấy Chúa mỗi ngày khi dâng thánh lễ còn phải đi nhìn ngó gì nữa. Cho nên cái cha này đức mẹ quay, trời ơi hôm nay đức mẹ hiện ra, đức mẹ vẫn hiện ra với tôi hàng ngày mà. Mỗi lần tôi lần Chúa mân côi là tôi thấy đức mẹ hiện ra mà. Hiện ra trong lòng tin của tôi, trong lòng mến của tôi mà. Lòng tin và lòng mến thì mình thấy được hết tất cả. Mỗi lần tôi dâng thánh lễ tôi thấy rõ ràng Chúa sống động hiện diện ở đây, chứ đâu phải là tôi cầm cái mình thánh tôi dơ lên chị em là hãy nhận mang ngày là mình ta, nói như là một cái công thức thuộc lòng, có khi còn phải làm nhanh vì sợ hết giờ, tới giờ sắp tới là trình diễn rồi, thánh ca rồi, phải làm lễ lẹ lên, nên sắp giờ tổng duyệt văn nghệ rồi, phải làm lễ lẹ lên, hay là sắp tới là trận chung kết bóng đá rồi, thu dâng lễ lẹ lên rồi còn đi có trận chung kết, trời sập cũng như đắp mền. Dân thánh lễ mình thấy rằng có Chúa hiện diện ở đây rồi, còn cần phải vội vàng hay là hấp tấp hay là đợi chờ cái gì nữa, còn phải đi tìm kiếm phép lạ ở đâu nữa. Hàng ngày mỗi lần dân thánh lễ là mỗi lần phép lạ xảy đến. Phép lạ là cái gì? Là cái điều lạ lùng. Lạ lùng ở cái chỗ là đây, anh chị em nhìn đây, đây là cái gì? Đây là cái gì? Tấm bánh. Rõ ràng là tấm bánh. Có mùi không? Có không? Bánh mà không có mùi.
Mùi
mùi
bột thôi
chứ. Thì mùi bột chứ có vị không? Có vị không? Bánh có mùi, có vị, có màu không? Có hình dáng không? Có hình dáng, có mùi vị, có màu sắc, có hương không? Người thấy bánh không? Thơm, bánh thơm. Mà lỡ quá tay nó mùi gì? Mùi khác. Có không? Có. Vậy mà chỉ sau lời truyền phép hãy lãnh nhận màn này là mình ta, thì lập tức bánh không còn là bánh nữa mà trở thành thịt, thành mình thánh Chúa. Đó là phép lạ là cái gì? Một phép lạ hàng ngày mà cái người cử hành mà không vững tin, không tin rằng đây là phép lạ thì cử hành làm cái gì? Cử hành làm cái gì? Đâu phải là một công thức, đâu phải là một mô thức phải đọc như là một lời bùa. Đâu phải lời bùa, xì bà, mà cũng bà la uống xì bà đến sáng mai cũng bánh vẫn là bánh. Hoặc là cho dù ông là ông vua, ông cầm đi rồi ông đọc đi thành ông
không.
Ủa sao kỳ vậy, ông là vua mà, ông có quyền sinh sát trong tay mà, ông cầm đi ông đọc đi thành ông. Vậy mà ông linh mục giam ở trong tù chỉ có một tí xíu bánh ở trong lòng bàn tay, mới một giọt rượu ở trong lòng bàn tay, này là mình ta, này là máu ta. Lập tức có sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu, có phải phép lạ không? Dù là ông linh mục, ông có bị tù đầy, ông có bị bao nhiêu là nhục nhã ê chề, mọi người khinh chê hết, nhưng mà chỉ có ông mới đọc thì lời truyền phép ấy mới trở thành hiện thực. Dĩ nhiên là phải sự hiệp thông với giáo hội chứ, ông mà ly khai thì còn gì nữa. Dĩ nhiên là với lòng tin chứ, ông không tin thì còn gì nữa. Thưa anh chị em, đó mình có thấy đó là phép lạ. Sao nhân vua Louis bảo ai đến coi thì cứ đi mà coi, còn tôi chả phải coi, hàng ngày tôi chứng kiến phép lạ, mỗi ngày đi lễ phép lạ chứ còn gì nữa, phải đi đâu mà tìm, phải không ạ? Không phải đi xuống dưới kia nữa không? Một lần khác, khi mọi người xếp hàng đi lên trước lễ, có một viên quan hầu cận liếc thấy nhà vua đứng ngay sau lưng mình. Ông làm gì? À, ông vội nhường chỗ cho nhà vua. Ai cũng sợ vua mà, đến mức độ mà lên trước lễ cũng phải nhường. Vua trả lời sao? Vua trả lời sao? Hả? Vua trả lời sao? À, này bạn, bạn cứ tiến lên đi, vì tất cả chúng ta đều ngang hàng với nhau khi đến trước mặt vua cả trên trời, vua cả trời đất. Trước mặt vua cả trời đất thì tôi với anh không ai hơn ai, ngang hàng với nhau. Bạn cứ tiến, tôi đi sau, đến sau tôi đi sau, bạn đến trước bạn đi trước, không có chuyện ưu tiên ưu đãi gì cả. Vâng, vậy mà cứ đòi phải ngồi ghế trên, phải gọi một chuyến mời phải băng đỏ, băng đỏ là trên, còn bà là vàng, còn bé kia là trắng. Sao kỳ vậy? Trước mặt vua trời mà tại sao còn phân biệt? Ta thấy không ạ? Ông vua Louis siêu này, cái câu này nhắc nhở mình không phải chỉ đến lúc rước lễ đâu, mà còn trong mọi cái hành xử của chúng ta. Nếu mà có ưu đãi, ưu tiên, ưu ái là dành cho ai? Người nghèo chứ, người đau khổ, người bệnh tật, người thấp cổ bé miệng chứ. Sao mà lại ưu ái, ưu tiên dành cho những chức sắc, những người tai to mặt lớn, những người mà có chức có quyền. Nó đã đi xa hơi rồi, nó đến đi lễ thì nó về trễ có sao đâu, có đúng không? Những người đi bộ với đi xe đạp mới cần phải được về trước chứ. Ấy vậy mà xa hơi được về trước chứ khôn kỳ ấy. Là sao, đúng không? Có một lần tôi đi Philippines đi học bên đó, họ trọng cái linh mục lắm, tại vì đang nước Công giáo mà, cho nên lúc nào cũng father linh mục cha đấy. Thì tôi đi xếp hàng thì họ thấy mặc cái áo mà có cổ côn với linh mục, thế nó nói mời father lên trước, trong khi đó còn bao nhiêu người đứng xuống lùi cho mình lên trước. Lên đâu, mua gì cũng lên. Ai chẳng sự hành xử như vậy. Nhưng mà tôi nói không, tôi cũng là một người như người thường, tôi cứ xếp hàng thì cứ để cho những người đi trước đi trước. Nhưng mà mời father lên trước ưu tiên, tôi nói nếu mà ưu tiên cho cái bà sau tôi này, bà có bầu này, bây giờ bà đứng chờ lâu rồi bà mệt đó, thôi cho bà lên trước đi, ưu tiên cho cái bà đó, với lại cái bà già sau tôi nữa này đó, một người có bầu, một người già với một người khuyết tật đó, ưu tiên cho họ chứ không phải ưu tiên cho linh mục, không phải ưu tiên cho giáo sĩ, vậy mới đúng chứ, phải không ạ? Cho nên ông vua này ông trả lời câu trước mặt vua trời đất tất cả chúng ta đều ngang hàng, hãy đi trước, đi trước. Cho nên ngài tận tâm với mọi người, mở các bệnh viện, thăm viếng bệnh nhân theo gương thánh bổn mạng của ngài là Francisco, và chăm sóc những bệnh nhân phong cùi, rồi hàng ngày ngồi ăn chung với những người nghèo. Trong mùa vọng và mùa chay, ai đến cũng đều được ngài cho ăn uống và đích thân phục vụ họ. Ngài luôn có danh sách những người nghèo khổ và thường xuyên giúp đỡ họ. mình có, cũng có bản danh sách, mà danh sách của ai? Danh sách của, mà gọi danh sách những người giàu, danh sách của những người có chức, danh sách của những người có quyền. Ê bà ơi, bà có cái số điện thoại của cái cô ve chai không? Anh làm ơn kiếm tôi cái số điện thoại của cái ông tư hót rác. Bê xù cha, ông giám đốc sở hót rác thì con có, ông bà chủ vựa ve chai thì con có. Vì cha bảo con kiếm cái bà bán ve chai thì đời nào. Nhưng mà ông vua Louis cũng có danh sách của những người bán ve chai chứ không phải là chủ ve chai, cái người hót rác chứ không phải là ông thầu hót rác. Dám ông thương chị em, có lòng thương xót nó nằm ở chỗ đó đó. Một vị vua có lòng thương xót là phải xót thương những người nghèo khổ nhất trong nước của mình. Cũng vậy, một người lãnh đạo ở trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn hay là trong một tổ chức đạo nào, thì cái người ưu tiên mà cái danh sách mình phải biết là cái người nghèo nhất, khổ nhất, tối tăm nhất và tội lỗi nhất ở trong xứ mình, trong cộng đoàn mình, trong tổ chức của mình. Nếu mà giám mục về phải hỏi linh mục, sao xứ cha còn bao nhiêu người chưa được hợp thức hóa, bao nhiêu người bỏ đạo, bao nhiêu người lương dân ở trong xứ của cha, nói vâng vâng vâng, con không biết là bao nhiêu. Có xứ bao nhiêu năm rồi? 20 năm. 20 năm rồi cha làm gì? Cha đi thăm ai? Đi xuống thăm sơ. Còn cũng lạy cha thôi. Còn lạy cha thôi. Lạy cha. Năm 1270, nhà vua còn lập thêm một đạo quân mới để chống lại những người Hồi giáo. Như một cơn dịch lan tràn làm tan rã đạo quân của ngài, và chính ngài cũng lâm bệnh và qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1270, gọi là hưởng dương 55 tuổi. Sau 27 năm thì vua được phong hiển thánh vào ngày 11 tháng 8 năm 1297 do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8. Thưa anh chị em, chúng ta thấy thói thường thì làm vua luôn luôn hay là thường, thường là những người độc tài chuyên chế thì mới cai trị dân được. Thói thường là như vậy. Mà chúng ta ít thấy có một vị vua nào mà như vua Thánh Louis thứ 9 này. Dường như là chưa có người thứ hai hả? Hãm mình khiêm nhường ăn chay các ngày thứ bảy để tôn kính Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Như vậy thì làm sao mà nhà vua giải quyết những chuyện triều chính được? Thưa anh chị em, ông vua này, ông phải có lòng tín thác mạnh lắm. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Và mẹ đã giúp đỡ, Chúa đã phù trì. Vì Chúa nói với Faustina rằng không phải con làm, nhưng ta làm ở trong con, ta ở trong con. Cho nên tất cả những gì mà vua ấy làm không phải là cá nhân ông ấy làm, nhưng mà Chúa làm ở trong ông ấy. Chúa dùng bàn tay ông ấy, Chúa dùng đôi chân của ông ấy, Chúa dùng đầu óc của ông ấy để mà chăm sóc, chăm nom đàn chiên của Chúa. Phúc cho những đất nước nào, phúc cho quốc gia nào, phúc cho tổ chức nào, phúc cho những tập thể nào có được một người lãnh đạo như vậy. Đấng chính là người mục tử như lòng Chúa mong ước. Người mục tử như lòng Chúa mong ước là người mục tử tràn đầy lòng thương xót, tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa để chăm sóc con chiên của mình, để xót thương con chiên của mình, để vui với người vui, khóc với người khóc, đau với người đau, buồn với người buồn. Và như vậy, đấy thực sự là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Còn nữa, chưa xong. Vì là cùng ngày, cái ngày 25 tháng 8, vua làm thánh, bây giờ tới ai làm thánh? Linh mục làm thánh. Thánh Giuse Calasanz, linh mục. sinh năm 1556 tại Petranta, miền Aragon, phía bắc nước Tây Ban Nha. Sau đó thì cha Giuse Calanzas sang Rome, và cũng tại đây ngài qua đời lúc 92 tuổi. Vua thì 55 tuổi, còn cha thì 92 tuổi. Và cuộc đời của vị linh mục này cũng lắm thăng trầm, càng sống lâu thì càng thấy rằng cuộc đời chẳng có gì vui thú cả, nhưng mà đầy những nỗi truân chuyên. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cha mẹ ngài là một trong những nhà giàu có ở trong miền, nhưng đã dày công dạy cho con mình biết yêu Chúa thiết tha, ham thích cầu nguyện và gớm ghét tội lỗi. Cha mẹ giàu dạy con như vậy khó nữa. Lúc nãy ta thấy là ông vua với bà hoàng hậu dạy cho thằng con Louis để nó trở thành thánh, rồi hôm nay ông cha với bà mẹ dạy cho thằng con Giuse Calanzas để nó cũng trở thành thánh, mặc dù họ đều là những người giàu. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy Chúa nói với cái người thủ lãnh là: thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Ông kể hết, hẳn ông biết tất cả. Ông trả lời: tất cả những việc đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Nghe vậy Chúa Giêsu nói rằng ông chỉ còn thiếu có một điều là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo. Nếu mà nói như vậy thì chán, mà thêm câu này mà còn buồn nữa thì không biết ông này ông chưa phải là thương gia thứ thiệt. Ông chỉ còn thiếu một điều là bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi, có mất gì đâu. Ta thấy không ạ? Chúa cũng sòng phẳng lắm chứ, Chúa cũng công bằng lắm chứ. Chúa có bắt mình bán hết tất cả mọi sự rồi đi theo không? Nếu mà nói như vậy chẳng ai theo. Nhưng mà rõ ràng có một lời hứa là ông sẽ có một kho tàng ở trên trời. Vậy mà sụ mặt xuống mà buồn, vì có nhiều của là sao? Nếu mà tính toán chuyện thương mại làm ăn buôn bán thì ông lời không? Vẫn lời mà. Bỏ hết rồi được một kho tàng trên trời cơ mà. Bỏ kho tàng dưới đất để đổi lấy kho tàng trên trời, chứ có phải là mất luôn cả vốn lẫn lời đâu. Ấy vậy mà vẫn buồn vì giàu. Trong khi đó ta thấy hai vị thánh, một là vị vua, hai là một linh mục, đều sinh ra trong một gia đình giàu có, vậy mà đâu có buồn. Thấy không? Đâu có buồn, sẵn sàng dâng hiến. Khi mà có lòng thương xót rồi thì có gì đâu mà buồn. Cho nên bố mẹ của Giuse Calanzas này giúp cho con mình ham thích cầu nguyện, yêu mến Chúa và gớm ghét tội lỗi. Và chính Giuse Calanzas ngay từ niên thiếu đã tỏ dấu có lòng bác ái đặc biệt với trẻ nhỏ và ưu tư giáo dục chúng. Ngài thường tụ họp các bạn trẻ lại để dạy cho chúng biết các mầu nhiệm đức tin và biết cách cầu nguyện. Cho nên Chúa đã chuẩn bị cho ông này trước cái công việc, đó là sau này chăm sóc cho những trẻ em nghèo, giáo dục cho những trẻ em nghèo. Đó là việc tông đồ của Giuse Calanzas. Ngay từ nhỏ ông đã có cái lòng yêu mến những em nghèo mà thất học, và thường tụ họp lại để dạy chữ, mà dạy cả đạo nữa, dạy kinh nữa. Lớn lên, Giuse được gửi học văn phạm và các môn cổ điển tại Estadilla. 15 tuổi thì ngài đã hoàn tất chương trình trung học rồi. Cha mẹ của cậu đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai của cái thằng con này. Bé tuổi trẻ, tài cao, học giỏi như vậy, gia đình khá giả như thế thì cả một cái tương lai, đúng không? Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thì sẽ vợ đẹp và con khôn. Trời ơi, chuyện đó là đương nhiên. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, vợ đẹp, con khôn. Bây giờ ngược lại, không đẹp trai thì xấu trai, nhà nghèo, học dốt, vợ xấu, con ngu. Trời ơi, quá Chúa công bằng lắm, Chúa không có để cho ai phải thiệt thòi đâu. Thưa chị em có. Mình tưởng là như vậy nhưng mà không. Không có ai như vậy được đâu. Nói, nghe. Và Giuse thì lại không nghĩ như vậy. Và ông mong chờ một cái sứ mệnh cao cả hơn là chuyện vợ đẹp với con khôn. Giuse đã xin theo học một chương trình sống rất nghiêm khắc để đề phòng những dục vọng bất chính. Đương nhiên, mình tuổi trẻ, tài cao, con nhà giàu, học giỏi thì nhiều cô mê. Và ai mà chẳng có những ham muốn về thể xác, đứng yên thôi. Mà mấy cô là có gì chạy theo cái anh chàng lúc nãy không, chàng thứ hai á, gì xấu trai, nhà nghèo, học dốt, có không? Không, phải nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Rồi để tự huấn luyện mình khỏi lao theo những cái dục vọng, lao theo những ham muốn của ngày đời, thì cậu nhiệt thành dạy giáo lý cho những người rốt nát, thăm viếng giúp đỡ các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Dù vậy thì cậu đã thành công mỹ mãn và được phép cha của mình cho ở lại để học dân luật và giáo luật. Ngày 11 tháng 4 năm 1575, cậu chịu phép cắt tóc gia nhập hàng giáo sĩ, là sư gọi là chức một ấy, chức cắt tóc ấy. Sau khi đậu tiến sĩ về giáo luật và dân luật nha, lấy hai cái bằng tiến sĩ về giáo luật và dân luật, Giuse tiếp tục học thần học tại Valence. Nơi hoa lệ này, quỷ ra sức tấn công cậu, nhất là về đức khiết tịnh. Nhưng mà móng xanh móng đỏ nó lượn qua, nó lượn lại, rồi nó khều, nó liếc cái này cái kia. Nhưng mà cậu quyết hiến thân cho Chúa và đã chiến thắng được những cái cơn cám dỗ ấy. Nói thì dễ lắm, nhưng mà để chiến đấu thắng được cái đó khó lắm thưa anh chị em. Mà ma quỷ nó khôn lắm, cái mà mình không có thì nó mới tấn công. Ông ấy học giỏi rồi, nó cần tấn công về bằng cấp không? Không. Có hay bằng tiến sĩ rồi, đâu cần cám dỗ bằng. Rồi ông nhà giàu rồi, có cần lấy tiền ra tấn công không? Không. Không cần tấn công về danh vọng, không cần tấn công về chức tiết, không cần tấn công về tiền của. Bây giờ chỉ còn một cái duy nhất, ông nó tấn công về cái gì? Sắc thịt. Sắc thịt, lấy sắc đẹp mà tấn công về sắc thịt. Cái đó là cái mà ông không có. Cho nên khi mình không có cái gì, mình ham cái gì thì ma quỷ nó tấn công cái đó. Anh đi tu mà anh ham quyền cao chức trọng thì ma quỷ nó sẽ tấn công cái đó. Cho nên mình cố gắng bơi bươn chải để mà từng bước đi lên nấc thang danh vọng. Và khi lên nấc thang danh vọng rồi, nó sẽ tấn công là sử dụng cái danh vọng đó bằng quyền lực. Và khi đã nắm được danh vọng, được quyền lực rồi, nó sẽ tấn công là giữ vững cái ngai đó, giữ vững cái mũ đó, cái gậy đó, đừng để ai chiếm mất. Thôi, ma quỷ nó khốn. Nó biết mình yếu về cái nào, thiếu về cái gì, thèm về cái gì, muốn về cái gì, nó tấn công cái đó. Anh hút thuốc lá bao nhiêu năm? 40 năm hút thuốc lá. Thì ma quỷ nó chỉ có tấn công anh là làm điếu đi, thơm lắm, ăn xong hút điếu thuốc cho nó thơm mép, cho nó sạch miệng, là hay là không kéo một điếu thuốc lào đi bổ phổi sạch trùng lao. Ông kia nó bỏ thuốc lào, thấy ba số tám lại đào điếu lên. Chị em thấy không? Biết mình yếu về cái đó. Anh uống rượu bao nhiêu năm? Gần 40 năm. Cho nên là uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Nam vô tiểu như kỳ vô phong. Cái cờ mà nó không có gió nó rũ xuống thì con trai mà ông không biết uống rượu thì ông như gà ướt rồi. Nó sẽ tấn công mình cái đó. Mà có phải ma quỷ nó hiện lên tấn công không? Ai? Ngay thằng bạn thân nhất của mình. Nó ác ở chỗ đó. Bạn bè mình, ma quỷ nó dùng những người bạn nó để nó tấn công. Cũng giống như là nó dùng giáo dân để nó làm cho ông cha cứ lên. Sư cha, cha phải cố lên cha ơi. Bây giờ người ta lên cha xứ rồi đấy cha ơi. Cha cứ phó mãi đến bao giờ cha ơi. Thấy không ạ? Rồi lên cha xứ rồi làm sao? Giê-xu ơi, cha phải cố lên nữa cha ơi. Làm gì? giám mục thì cha ơi, chứ còn cha sứ mãi thì làm sao mà khá được. Nhưng mà trước khi giám mục thì cha phải lên thì quản hạt. Thấy không? Cha cứ ở cái sứ nghèo này bao giờ thì về cái sứ thành phố, sứ lớn. Nó cứ mình thích danh mà, nó cứ cám dỗ cái đó thôi. Mà chính người giáo dân, cha có gì thì con nói khéo cho, con quen biết nhiều các đấng lắm, con đi hành hương với các đấng nhiều lắm. Có không? Thế à? Dụ mà quỷ nó dụ chứ, mình cũng thích mà, mình dụ cái đó chứ. Thế ghê không? Ghê lắm. Chúng cha được ở đó thì cha cứ cố gắng cha ở đó đi, cha đừng có đi đâu cả. Dù nó khổ lắm, mọi cái nó ngon hết rồi, sướng không? Cha mới xây nhà thờ đó xong cha phải hưởng chứ. Giê-xu ma cha bỏ đi thì công cốc à, ốc mỏ cỏ thôi nó sơ giả. Thấy không? Nó cám dỗ ghê lắm. Mà ai cũng bị cám dỗ đó. Đi tu nó đàn ông mà thích quyền lực là nó dùng quyền lực. Nó biết là mình không thích phụ nữ gì đó, phụ nữ phụ neo gì đó mình không ưa thì nó chơi cái đó. Còn những người mà có quyền lực rồi thì nó làm cái gì? Đưa phụ nữ tới. Thấy không? Có quyền lực rồi mình không còn gì nữa thì bây giờ bắt đầu: cha, con nè cha, chồng con nó mới, thôi đầu thôi nín đi em, lại đẫm vài rồi để chết chắc thôi. Chị em thấy không? Lúc đó là mình có quyền lực rồi. Thằng nào biết mình phải tỏ quyền lực, gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, à chết chắc lắm. Thế không? Mình phải tỏ ra mình là đàn ông chứ. Thôi con cứ lại bên cha, rồi cha cầu nguyện cho, rồi ngồi đây ăn cơm với cha cho đỡ buồn. Xong phim. Thấy không? Nó khéo lắm. Nó khéo lắm. Bà Trùm nữa có vẻ khoái cười to đấy. Hả? Thì sau khi đậu tiến sĩ giáo luật và dân luật rồi, Giuse tiếp tục học thần học tại Valence. Và nơi hoa lệ này, quỷ đã ra sức tấn công Giuse, và Giuse chiến thắng được. Mà cuối cùng thấy bộ căng quá mà không có nên là thử lửa mãi, cho nên bỏ Valence, tiếp tục theo học tại Ancada. Tuy nhiên chưa xong, thử thách chưa xong, cuộc đời của ông Giuse này như ai Giuse cũng lãnh đổ hết á. Một hung tin làm xáo trộn cuộc đời của ngài. Người anh của Giuse, một sĩ quan trong quân đội từ trần mà chưa có con nối dõi tông đường, Giuse phải trở về quê nhà vâng lời bố mẹ làm gì? Để mà lấy vợ và có con nối dõi tông đường cho bố mẹ vui. Nhưng mà trong lòng của ông vẫn nuôi ước vọng làm linh mục. Mà vì bố mẹ như vậy, bên một bên là hiếu với bố mẹ, một bên là tình à? Tình với ai? Tình với Thiên Chúa. Đúng chứ, bên hiếu bên tình chứ. Cái bộ cứ phải tình là cái cô này mới là tình à? Ờ, bên hiếu bên tình, một bên tình Chúa, bên tình người. Giờ sao giờ? Căng à nhờ. Có những lúc mình bị giằng co giữa hai cái nào cũng đúng. Khó là cái đó. Giá mà một cái tối một cái sáng chọn nó dễ, phải không? Đây không sáng không tối, cái nào cũng tốt, chọn nào được? Vâng lời bố mẹ hay vâng lời Thiên Chúa? Anh chị em thấy không? Trong lòng vẫn khao khát muốn đi tu, mà bây giờ bố mẹ như vậy, mình có đành mình đi tu để mà bố mẹ phải buồn mà không có con nối dõi tông đường không? Hả? Anh chọn đường nào? Đi tu hay lấy vợ? Thật lòng. Khó quá. Ông mà trả lời ngay là không xạo rồi. Ông trả lời khó, tôi thấy ông thật lòng hơn. Hay lúa mà đâu có lúa phải không? Khó thật. Bây giờ chỉ phải làm sao thôi. Chúa phải ra tay thôi. Nhưng lúc mà mình gọi là tiến thoái lưỡng nan thì chỉ có lạy Chúa, còn tín thác vào Chúa. Bây giờ lòng của con là không muốn bỏ Chúa, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh nó như thế này thì bây giờ Chúa đưa đẩy như thế nào con để Chúa đẩy, để Chúa đưa. Con không lựa chọn nữa. Mình không lựa chọn được, khó. Nhưng mà lòng của con là chỉ có Chúa thôi. Nếu mà bố mẹ con bảo con làm một cái điều gì á mà ngoài thánh ý Chúa là con không làm. Ví dụ bảo con là lấy vợ lẽ thì không được, đúng không? Lấy vợ của người khác không được, nhưng mà một người không có ngăn trở gì cả thì đó là điều tốt lành. Đâu có phải là lấy vợ là có tội mà đi tu mới là có phúc, có phải không? Có phải lấy vợ là có tội, tu là có phúc không? Không, hai cái điều đó chẳng có điều nào là xấu cả, cái nào nó cũng tốt. Bây giờ con tính sao, con làm gì đây Chúa, con chịu. Rõ ràng có những lúc mình đọc về mà gọi là tình thế lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan, không biết làm cái nào đây. Lạy Chúa, con đi rao giảng là thương xót Chúa tốt hay xấu? Tốt. Mà vì có những cản trở như vậy thì giờ con làm sao đây? Con tìm đâu ra thánh ý của Chúa? Con chỉ biết là lòng con cứ khao khát rao giảng, mà Chúa để cho rao giảng cách nào thì con làm cách đó. Công khai thì con công khai, mà chui thì con chui, vậy thôi. Còn không được công khai không chui, con vẫn tự con giảng trong lòng con được không? Con soi gương con giảng được không? À, vậy thôi. Còn khi nào mà Chúa để như thế nào đó là chuyện của Chúa, con đâu biết được. Con chỉ biết rằng là con khao khát làm cái điều mà chính Chúa khát khao. Chính Chúa khát khao là cho mọi người được biết đến lòng thương xót của Chúa, đó là điều Chúa khát khao. Vậy thì con đáp lại cái khát khao đó, và chính con cũng khao khát. Chúa khát khao, con khao khát. Nhưng mà Chúa bảo với Faustina, khi mà Faustina nói Chúa, con thấy Chúa kỳ lắm mà nha. Sao? Chúa chọn cha Sopoko làm tông đồ đi loan báo lòng thương xót Chúa. Chúa nói với con là nói với cha ấy để mà đi trình đi giáo hoàng, lại lấy cái lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa lại đặt những trở ngại trước mặt cha ấy, để cha ấy chịu biết bao nhiêu cơ cực, tủi nhục, đắng cay là sao hả Chúa? Sao Chúa chứ kỳ vậy? Con không thèm chơi với Chúa nữa. Chúa chơi không đẹp. Chúa cười nói Faustina, con, đó là đường lối của ta, đó là điều có lợi cho cha ấy. Vì những cái trở ngại ấy làm cho cha ấy càng ngày càng nên thánh. Bao nhiêu trở ngại là bấy nhiêu triều thiên gắn vào cha ấy ở trên thiên đàng, chứ không phải ở đời này. Và có những người không thấy được cái thành quả việc tông đồ của mình cho đến lúc nhắm mắt. Faustina có thấy được không? Không. Có thấy được mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa không? Không. Sopoko thấy được không? Không. Và cha Giuse Canalassas có thấy được không? Không luôn. Ngài lập dòng, cuối cùng dòng nó bị treo lại, bị tòa thánh ngưng vì nội bộ chia rẽ, anh em nó phản. Tí chúng ta sẽ thấy đến 92 tuổi mà già mà quỷ nó không tha, vẫn phá cho đến chết. Vậy thì ngài ra sức cầu nguyện và Chúa đã nhận lời. Đó là gì? Chúa để cho ngài lâm trọng bệnh, các y sĩ, bác sĩ đều bỏ tay. Ai ra tay?
Chúa
ra tay. Vì người cha của Giuse khấn hứa với Chúa rằng, lạy Chúa, thằng con của con muốn nó về lấy vợ để nuôi dõi thương đường, mà bây giờ nó đau nặng quá như vậy và nó cứ muốn đi tu thôi. Thôi bây giờ Chúa cho nó được khỏi bệnh đi, được con hứa rằng nếu mà Chúa chữa lành nó, con cho nó đi tu. Kết quả là gì? Ông mới được chữa lành. Và ông bố bảo, thôi tao đã lỡ hứa với Chúa, thôi mày xách gói mày đi đi. Ngày 17 tháng 12 năm 1583, Giuse được thụ phong linh mục. Từ đó ông lao mình vào việc chấn hưng đạo đức. Giuse đã thành công đến nỗi mà mới 35 tuổi thì đã được đặt làm bề trên của địa phận Uyghur. Dù vậy, Giuse vẫn cảm thấy có một sức thúc đẩy là phải đến Roma. Không biết sao Chúa thúc đẩy như vậy. Đang thành công như vậy, đang nắm quyền cao chức trọng như vậy, cả coi cả giáo phận như vậy, bỏ đi đến Roma để làm gì? Đi đến Roma sống 5 năm như vậy, âm thầm lặng lẽ bên những người nghèo khổ, yếu đau và kém may mắn, không một ai để ý đến. 5 năm ấy sống trong giáo đô ấy như là một khách hành hương, khiêm tốn lặng lẽ âm thầm đến giáo đô để mà gần gũi với những người nghèo khổ. Đúng, chúng thánh để mới làm chuyện đó chứ. Đang ở trong địa phận quyền cao chức trọng này, về Roma thì ít, về Roma cũng phải đi kiếm cái chức gì ngon ngon. Về Roma để mà sống với những người nghèo khổ, vô danh tiểu tốt, trong thời gian này, Thánh nhân đã thấy tận mắt sự khốn cùng và tật xấu của đám dân nghèo. Ngài xác tín rằng tình trạng này gây nên bởi sự thiếu hiểu biết về đạo, thiếu hiểu biết về giáo lý, cho nên họ mới sống cuộc sống tệ như vậy. Và trong thời gian đó, Giuse thấy có nhiều trẻ em nghèo phải bỏ học, sống lang thang đầu đường xó chợ, những trẻ em bụi đời. Thì Ngài quyết định là lập một trường học miễn phí cho những em học sinh ấy, và lợi dụng cơ hội ấy để giáo dục các em biết về đạo đức và luân lý. Chỉ có cách đó thôi, nâng cái trình độ hiểu biết lên, nâng cái sự hiểu biết về mặt dân trí lên, thì đời sống đạo đức, đời sống luân lý nó mới đổi thay được mà thôi. Sở hữu cái tài sản lớn do người cha từ trần để lại, Giuse không lấy mà hưởng thụ, mà lập những trường học miễn phí cho dân nghèo. Ngài là một linh mục có bằng cấp về giáo luật và thần học, được kính trọng vì sự khôn ngoan và giỏi quản lý, mà đã bỏ mọi sự vì quan tâm đến việc giáo dục trẻ em nghèo, chứ không nắm những quyền cao chức trọng. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 hỗ trợ Ngài mở trường học, và việc này kéo dài tới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 5. Rồi các trường khác cũng được mở thêm. Rồi nhiều người đến cộng tác với Ngài, mà phần lớn là những giáo sĩ. Rồi dần dần họ họp thành một dòng giáo sĩ triều đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Và năm 1621, cộng đoàn này được công nhận là dòng tu và gọi là Học viện Giáo sĩ, hoặc là dòng Pierist, cũng gọi là dòng Scolopi, chuyên lo việc giáo dục các trẻ em nghèo. Ta thấy dường như các dòng tu, các đấng mà sáng lập luôn luôn khởi đầu từ một vài cái hạt nhân như vậy thôi. Mình có một cái lý tưởng đó, mình thực hiện cái việc đó, rồi thì những người nào cùng lý tưởng sẽ gặp nhau, Chúa sẽ cho gặp nhau. Rồi thì cùng lý tưởng ấy họp nhau lại thành một cộng đoàn nhỏ 2-3 người. Rồi từ cộng đoàn nhỏ 2-3 người ấy nâng lên dần dần, 5 năm, 10 năm nó lớn dần lên. Rồi giáo hội sẽ công nhận qua cái việc làm đó mà thôi. Ta thấy các thánh từ xưa đến giờ đều như vậy, như là ngay cả dòng tên cũng vậy. Quy Nha Sư cũng mới đầu là chỉ có 7 anh em cùng chí hướng. Rồi Thánh Đa Minh cũng thế, các thánh lập dòng hầu hết là như vậy. Thánh Emma dòng lập dòng thánh thể cũng vậy, cũng một mình đơn thân độc mã đi ra, rồi thì tìm gặp một vài anh em đồng chí hướng, những người linh mục và những người tu sĩ, có khi ở các dòng khác, có khi ở triều mà cùng chí hướng, thì họ chuyển hướng đi vào một con đường đau khổ. Chị em mình muốn lập dòng lòng thư xót cũng phải đi vào đường đó, không đi vào đường khác được đâu, phải không ạ? Ông kiếm người đồng chí hướng đi nhé. Ngồi hoan hô. Năm 1622 thì cha Giuse được đặt làm bề trên tiên khởi của dòng tu này. Rồi các trường dưới sự hướng dẫn của Ngài ngày càng thêm nhiều, và công cuộc của Ngài bắt đầu lan rộng sang bên nước Đức, sang Bohemia, sang Ba Lan. Thành công chắc chắn đi kèm với gì? Ganh tị. Vì thành kiến, vì tham vọng chính trị, vì ganh tị và thủ đoạn khiến cho dòng tu ấy bị xáo trộn. Một số người không ủng hộ việc dạy các trẻ em nghèo. Bắt đầu cơ ngơi nó thành rồi đó. Là những người mà đi theo, mới đầu thì cùng chí hướng, nhưng mà về sau bị cái cám dỗ của cải, của vật chất, của quyền lực. Dòng đó mục đích là để phục vụ cho những học sinh nghèo, giáo dục cho những em nghèo. Mà bây giờ có một số người trong dòng bảo rằng không, nếu mà dạy cho những người nghèo như vậy thì những người nghèo nó sẽ nổi loạn, rồi nó không phục vụ cho xã hội. Phải dùng chính sách gọi là ngu để trị. Càng ngu bao nhiêu nó càng không biết thì mình trị nó được, nói cho nó biết, cho nó hiểu. Không trị được, không bảo được, đúng không? Nên người giáo dân cứ ù cả cả cái là tôi hướng dẫn dễ. Ông họ biết một tí là ông bắt đầu ông có ý kiến ý cỏ, ông bắt đầu góp ý góp yết. Tôi cho không biết hết, tôi nói sao nghe vậy cho nó dễ. Thì một số anh chị em ở trong dòng có cái chủ trương đó, cho nên bắt đầu có sự mâu thuẫn. và cha Giuse trở thành nạn nhân của một âm mưu nhằm truất phế ngài xuống. Âm mưu đó truất phế cái ông này vì đụng đến cái quyền lực của họ, vì cái sự ghen tị mà mống chia rẽ, vì ghen tị mọc lên trong dòng, khiến cho Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 10 hạ đang từ một hội dòng xuống thành một cái hội đạo đức mà thôi. Và cha Giuse bị giáng chức, ấy thế mà ngài vẫn vui vẻ chấp nhận. Thánh mà. Mãi đến sau khi ngài qua đời thì người ta mới chính thức công nhận nhóm của ngài là một tu viện. Giuse như thế, Môi-se cũng vậy, đứng nhìn dân nó vào đất hứa mà đâu có được vào, mặc dù 40 năm ròng rã đưa dân vất vả khổ cực, cuối cùng nó bước vào đất hứa mình chết ở ngoài, nằm xuống. Sau gần 50 năm tận tụy với công việc tông đồ bên cạnh dưới lao động, cha Giuse đã qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1648. Xin lỗi, ngày 25 tháng 8 năm 1648, vì một cơn sốt, hưởng thọ 92 tuổi. Vua Louis hưởng dương 55 tuổi. Cha Giuse hưởng thọ 92 tuổi. Năm 1767, ngài được tuyên thánh. Năm 1948, Đức Giáo Hoàng Pius thứ 12 đã đặt ngài làm tông đồ việc giáo dục và quan thầy các trường công giáo. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, trong một ngày chúng ta kính nhớ hai vị thánh, một là vua thánh, một là linh mục thánh. Dù là vua hay là linh mục cũng chỉ là những con người tội lỗi, cũng chỉ là những con người thấp hèn, cũng chỉ là những con người mà nếu không có Chúa thì không làm được gì. Nhưng mà chính Chúa đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đối với loài người thì không thể, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Nếu anh chị em mình muốn nên thánh, giống như Faustina, còn muốn nên thánh, khi mình muốn nên thánh thực sự thì mình sẽ tìm mọi cách để mình sống thánh. Muốn nên thánh thì phải sống thánh, mà sống thánh là từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình. Suy nghĩ, lời nói, hành động của mình đều được hướng dẫn bởi lòng thương xót. Khi mình để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của mình rồi, thì như vua Louis biết xót thương những người dân, như là cha Giuse biết xót thương những học sinh nghèo, tất cả đều thực hành lòng thương xót, thì lúc đó mình đang trở thành thánh. Mặc dù không được gọi là ông thánh, bà thánh, nhưng mà mình đang được mời gọi sống thánh. Sống thánh là sống lòng thương xót, là cảm nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót với anh em. Đó là sống thánh. Xin chúc mừng những vị thánh đang sống ở giữa chúng ta.